Sự sống ngoài trái đất. Có chăng sự sống ngoài trái đất? Đến nay, ta chỉ thấy sự sống tồn tại duy nhất trên trái đất. Tuy nhiên, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của chất prebiotic, một chất hóa học luôn xuất hiện trước khi sinh thể ra đời, thì không chỉ có trên trái đất. Chỉ đơn giản là vấn đề hóa học thôi sao? Các chuyên gia về bầu trời tìm cách xác định xem phần nào trong vũ trụ có môi trường thuận lợi cho sự xuất hiện của những cơ cấu phức tạp đặc trưng cho sự sống. Sự hình thành các phân tử tham gia vào những cơ cấu này đòi hỏi một chất kết dính và một chiếc kéo tốt để có thể bắt đầu. Sự sống phải chăng chung quy chỉ đơn giản là vấn đề hóa học? Với các sinh thể trên trái đất, chất kéo dính được tạo thành từ các nguyên tử carbon dễ dàng kết nối với nhau và với các nguyên tố hóa học khác. Vai trò của chiếc kéo do nước ở thể lỏng đảm nhiệm. Theo thuật ngữ hóa học, nước là một dung môi, tức một môi trường có thể làm tan và cũng có thể gắn kết. Trong một dung môi, các nguyên tử có thể liên kết với nhau để hình thành các phân tử và các phân tử gắn kết với nhau để tạo nên một kết cấu ngày càng phức tạp. Nhưng đồng thời, các phân tử của dung môi cũng có thể ngắt các liên kết đó. Điều này cho phép những kết hợp mới, những trao đổi mới. Một sinh thể sống không phải là một kết cấu hóa học cố định. Silic với ammoniac hay carbon với nước. Đôi khi cũng phải tính đến việc hình thành sự sống đặt căn bản trên silic trong vai trò keo dính và ammoniac trong vai trò chiếc kéo. Nhưng việc hình thành sự sống dựa trên carbon và nước vẫn là con đường hiệu quả nhất để đạt được sự phức tạp và phong phú mà sự sống đòi hỏi. Mà nước và carbon thì lại có rất nhiều trong vũ trụ. Các hợp chất hữu cơ đa dạng luôn tồn tại trong không gian giữa các vì sao lẫn ngay trong các sao chổi. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là làm sao gặp được nước ở thể lỏng. Khả năng này có thể xảy ra trong các điều kiện nhiệt độ và áp suất cụ thể mà người ta nghĩ là chỉ tồn tại trên những hành tinh tương tự như trái đất. Sự sống nằm trên mặt sao hỏa hay dưới mặt sao hỏa? Theo quan điểm này, thì sao hỏa được xem là hành tinh có nhiều cơ may nhất. Đó là vì mọi thứ nhìn thấy được trên sao hỏa đều khiến người ta nghĩ rằng cách đây 3 tỷ năm, hành tinh này đã từng có một khoảng thời gian khí hậu tương tự như ở trái đất. Nước đã từng chảy dồi dào trên bề mặt sao hỏa. Biết đâu các vi sinh vật đã từ đó mà xuất hiện và phát triển. Trong giả thuyết này, ta không loại trừ khả năng một số vi sinh vật còn sống sót sau hiện tượng thay đổi khí hậu dẫn đến việc nước thể lỏng bị biến mất. Các vi sinh vật này biết đâu vẫn đang ẩn mình trong một số vũng nào đó còn sót lại phía dưới bề mặt sao hỏa. Đại dương dưới lớp băng trên các hành tinh xa xôi. Đáng kinh ngạc hơn nữa là tình trạng của Europa và Callisto, hai trong số các vệ tinh chính của sao Mộc. Hai hành tinh này có vẻ như ẩn giấu một đại dương chứa đầy nước lỏng và mặn bên dưới lớp băng bề mặt của chúng. Liệu có dạng sống nào thích nghi với các đại dương ngầm đó hay không? Không có gì là chắc chắn, nhưng giả thuyết đáng chú ý nhất là các hành tinh này ít ra cũng có điều kiện để cho chất prebiotic phát triển. Một ứng viên khác cho sự hình thành sự sống có lẽ là Titan, mặt trăng chính của sao Thổ. Hành tinh này rất lạnh, nhưng cũng có nhiều điểm giống với hành tinh chúng ta. Thành phần lớn nhất tạo nên khí quyển của nó cũng là nitơ và áp suất khí quyển nơi đó không cao hơn áp suất trên trái đất là bao. Có chăng sự sống bên ngoài hệ mặt trời? Về việc nơi nào bên ngoài hệ mặt trời có những điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát triển của sinh vật sống, thì câu trả lời có phần khó khăn hơn. Từ năm 1995, việc phát hiện ra các hành tinh khổng lồ xung quanh các ngôi sao tương tự mặt trời cho phép ta hy vọng là trên đó có những sinh vật tương tự như trên hành tinh chúng ta. Tuy nhiên, lại không phải vậy. Các hành tinh này rất khác trái đất. Bối cảnh tiến hóa của các hành tinh này khác xa với tất cả những gì mà ta tưởng mình đã biết. Căn cứ duy nhất theo hệ mặt trời của chúng ta, những phát hiện này vì thế buộc chúng ta phải thận trọng hơn là lạc quan. Cách duy nhất để ước đoán có sự sống ngoài trái đất hay không chính là trực tiếp quan sát các tác dụng. Trên trái đất, oxy trong khí quyển chỉ tồn tại được nhờ cơ chế quang hợp, quá trình tạo chất hữu cơ từ khí carbonic và nước trong không khí. giúp phóng thích oxy liên tục. Việc tìm ra oxy trong khí quyển của một hành tinh ngoài hệ mặt trời được cho là một chỉ dấu mạnh chứng tỏ có sự sống tồn tại. Liệu các dự án nghiên cứu trong những thập niên tới có giúp ta trả lời được câu hỏi này không? Chương trình lắng nghe tín hiệu ngoài trái đất. Một số nhà thiên văn đánh cược rằng bên ngoài trái đất có những nền văn minh có công nghệ tân tiến đang sử dụng sóng vô tuyến để giao tiếp. Chính vì thế mà những nỗ lực đầu tiên lắng nghe tín hiệu ngoài trái đất đã được xúc tiến trong thập niên 1960. Nó được tiếp nối sau đó dưới tên gọi là chương trình SETI, viết tắt của Search for Extraterrestrial Intelligence, tức chương trình tìm kiếm trí tuệ ngoài trái đất. Tuy nhiên, việc nghe ngóng này bị nhiễu nặng bởi các tín hiệu phát ra từ trái đất. Vì vậy, trong tương lai, việc tìm kiếm dấu hiệu của trí tuệ ngoài trái đất có thể sẽ phải thông qua một hệ thống kính viễn vọng, vô tuyến, đặt ở mặt sau của mặt trăng, nơi không bị ảnh hưởng bởi mọi tín hiệu phát ra từ trái đất nữa. Dự án này đang được nghiên cứu, nhưng không rõ đến khi nào mới xúc tiến được. Con người không nên liên lạc với sinh vật ngoài trái đất. Ông hoàng vật lý Stephen Hawking cảnh báo những sinh vật ngoài địa cầu có thể tồn tại, song nhân loại không nên tìm cách liên lạc với họ, bởi hậu quả có thể sẽ thảm khốc đối với chúng ta. Ông nói, nếu sinh vật lạ viếng thăm địa cầu, hậu quả có thể giống như khi Columbus tìm thấy châu Mỹ, nghĩa là đẩy thổ dân bản xứ vào thảm họa diệt vong. Hawking cho rằng sinh vật ngoài trái đất có trình độ phát triển cao, có thể xâm lược và thống trị những hành tinh mà họ phát hiện. Loài người đã nhiều lần tìm cách liên lạc với những nền văn minh khác trong vũ trụ. Năm 2008, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ, NASA, phát sóng ca khúc Across the Universe của ban nhạc Beatles vào không gian để gửi thông điệp hòa bình tới các sinh vật ngoài trái đất. Trước đó, vào năm 1972 và 1973, Hoa Kỳ cũng lần lượt phóng hai tàu mang theo hình ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ khỏa thân lên vũ trụ. Ngoài ra, hai tàu còn mang theo cả những biểu tượng, ký hiệu nhằm giúp sinh vật ngoài hành tinh biết vị trí của trái đất và mặt trời. Vào năm 1977, Hoa Kỳ đã phóng hai tàu, Voyager 1 và Voyager 2. Mỗi tàu mang theo một đĩa lưu trữ hình ảnh và âm thanh trên trái đất. Người ngoài hành tinh đã viếng thăm Nazca. Phía nam Peru là cao nguyên hoang mạc Nazca, nơi trên mặt đất có rất nhiều hình ảnh và hình vẽ hình học khổng lồ chỉ có thể nhìn thấy từ trời cao. Một di chỉ khảo cổ bằng cảnh quan. Phải chờ đến năm 1927, tức 1.000 năm sau khi thổ dân da đỏ Nazca biến mất, một phi công Peru mới tình cờ phát hiện ra những hình vẽ kỳ lạ đến khó tin trên mặt đất cách Lima 400 km và cách bờ biển Thái Bình Dương 50 km. Nhà khảo cổ người Mỹ Paul Kosok là người đầu tiên muốn tìm lời giải đáp cho các hình vẽ kỳ lạ này. Ông đến tận hiện trường vào năm 1939. Trải dài trên diện tích hơn 500 km vuông, các hình vẽ Nazca được vạch trên lớp đá mỏng sậm màu trên sa mạc để lộ ra phần đất màu sáng. Người ta xác định có 3 dạng hình. Dạng thứ nhất là những hình thẳng, hình ngoằn ngoèo hay hình xoắn ốc dài đến 5 km. Dạng thứ nhì là những hình vẽ hình học, trông như những dải băng lớn giống như đường băng. Dạng thứ ba mang hình dạng thú vật với chiều dài thường là trên 150 mét. Trên sườn đồi núi dọc sa mạc Nazca là những hình người mà người ta cho là người Paraca, tiền nhân của người Nazca, do họ có cấu tạo khác với người Nazca và trông cổ xưa hơn những người Nazca trong vùng. Một tuyệt phẩm chỉ có thể nhìn thấy từ trời cao. Các hình vẽ mang đường nét hình học này bỗng nhiên thoát khỏi lớp bụi 5 tháng để trở nên nổi tiếng là nhờ công lao của bà Maria Richter, một nhà toán học Đức. Từ năm 1945, bà cống hiến cả cuộc đời cho việc nghiên cứu hiện tượng này, bắt đầu bằng việc phụ tá cho giáo sư Paul Kosok. Trong suốt quãng thời gian đó, bà chia đều thời gian của mình cho việc nghiên cứu các hình vẽ và trao đổi với vị giáo sư. Người Nazca làm thế nào có thể vẽ ra những hình ảnh hoàn hảo đến thế mà không cần nhìn thấy chúng từ trên không? Bà Maria Richter khẳng định đó là do họ phóng to các hình mẫu mà bà tình cờ tìm thấy dấu vết bên cạnh một số hình vẽ thú vật. Quyển sách thiên văn vĩ đại nhất. Cũng như giáo sư Paul Kozok, bà Maria Richard nghĩ rằng các đường thẳng là một dạng lịch thiên văn. Quả thực, những đường này khi giao nhau thường tạo thành những mô típ mặt trời. Dạng lịch này rất cần cho sản xuất nông nghiệp và giúp người Nazca tính toán ngày tháng của từng mùa. Sau khi nghiên cứu trên vi tính năm 1968, nhà thiên văn học người Mỹ Gerard Hawkins nổi tiếng nhờ lý giải việc sắp xếp công trình tượng đài cự thạch Stonehenge theo thiên văn, cũng công nhận rằng nhiều hình vẽ của người Nazca, mặc dù không phải tất cả, giúp ta có thể quan sát các điểm chí và các hiện tượng thiên văn khác. Qua nghiên cứu bình đồ các hình vẽ hình học và hình thú, nhà dân tộc học Simon Weisbar cùng con trai là Jack, một chuyên gia tinh học, lại tin rằng đó chính là lịch khí tượng, hay nói đúng hơn là nhiều bộ lịch chồng lên nhau trong suốt nhiều thế kỷ. Điều này cho phép giải thích nhiều thứ, ví dụ việc một đường băng được vẽ chồng lên hình một con chim tuyệt đẹp dài hơn 100 mét, hay một công trình tôn giáo rộng lớn không vách ngăn. Nhà thám hiểm người Anh Tony Morrison, một chuyên gia khác về Nazca, thì lại dựa vào tập quán và tôn giáo của người Nazca để gán cho các hình vẽ ý nghĩa tôn giáo. Theo ông thì các đường vẽ là những con đường thiêng liêng gắn kết các bệ thờ, được vật chất hóa bằng nhiều đồi đá nối nhau bởi các đường vẽ, với các hình vẽ thể hiện lòng tôn kính đối với thánh thần. Còn các đường băng lớn là những nơi tụ họp để hành lễ. Vì thế các vùng Pampa, thảo nguyên ở Nazca, nếu không sử dụng làm bãi đáp cho phi thuyền của người ngoài hành tinh, thì cũng được dùng làm trung tâm hành lễ lớn và là nơi thờ phụng của các thầy tu sống ở thành phố Cahuachi gần đó. Người Nazca, dân tộc bí ẩn này có vẻ như đã từng trải qua thời kỳ cực thịnh ở những thế kỷ cuối trước công nguyên, trước khi suy thoái, để rồi đến khoảng năm 900 thì bị đồng hóa bởi những người đến từ cao nguyên Andes. Người Nazca nổi tiếng với nghề làm đồ gốm nhiều màu sắc. Qua các đồ gốm, ta có thể biết rõ đời sống của họ. Sự giống nhau giữa một số hình vẽ trên đồ gốm với hình vẽ trên bình nguyên cho phép ta tin họ là tác giả của những hình vẽ bí ẩn trên mặt đất. Là những người nông dân định canh, người Nazca sinh sống trong các thung lũng ở bờ nam Peru. Họ xây dựng nhiều thành phố, trong số đó thành phố lớn nhất là Cahuachi. Họ rất ít sử dụng kim loại trong đời sống. Khi có ai đó qua đời, người Nazca ướp xác và chôn họ trong những ngôi mộ hình trụ đứng, cùng với đồ dùng và y phục của họ. Khi bắt được kẻ thù, người Nazca chém đầu họ và lập đàn hiến tế những chiếc đầu bị chặt mà theo họ ẩn chứa sức mạnh to lớn của đối phương. Những hình vẽ kỳ lạ của thế giới mới. Nếu như những hình vẽ ở Nazca được xem là nổi tiếng nhất về thể loại này tại châu Mỹ, thì ở nhiều nơi khác cũng xuất hiện những hình vẽ khổng lồ trên cảnh quan. Ở vịnh Pisco tại Peru, có hình vẽ một cột đèn khổng lồ do người Paraca tạo ra. Xa hơn ở phía nam là sa mạc Atacama thuộc Chile. Tại thung lũng Liuta, ta có thể nhìn thấy các hình thú, hình tròn, hình xoắn ốc và hình người bay được vẽ bằng đá trên sườn núi. Nhưng tác phẩm đẹp nhất chính là hình người khổng lồ Atacama cao 120 mét ở Sierra Unica. Giống như các hình vẽ ở Nazca, hình này được bao bọc xung quanh bởi một hệ thống đường kẻ và đường băng. Ở Bắc Mỹ, người ta tìm thấy trên một sa mạc gần thành phố Blythe ở California ba nhóm hình người và hình thú, trong đó nhóm hình lớn nhất cao đến 51 mét. Những hình vẽ này chỉ có thể nhìn thấy từ trời cao và chỉ mới được phát hiện năm 1932. Đĩa bay đổ bộ. Ngày 24 tháng 6 năm 1947, lúc bay ngang qua 9 chiếc đĩa bay ở đông nam thành phố Seattle, Kenneth Arnold không biết rằng ông sẽ lưu danh hậu thế qua cuộc gặp gỡ này. Khi quay trở về, ông thuật lại câu chuyện về những chiếc đĩa biết bay và kể từ đó cụm từ đĩa bay luôn hiện trên các tít lớn của mọi tờ báo trên thế giới. Một nhân chứng đáng tin và những sự việc dồn dập. Có thấy mới tin, Chuyện xảy ra vào một ngày quang đãng trên dãy Rochester và nhân chứng là một kỹ sư. Do là một phi công kỳ cựu nên không thể nói là nhân chứng này bị đánh lừa giữa ban ngày bởi một hiện tượng tự nhiên trên không. Tin tức lan nhanh ra toàn thế giới và thứ mà người ta nhanh chóng gọi tên là những vật thể bay không xác định đã trở thành một trong những đề tài bí ẩn lớn của giới báo chí ở hậu bán thế kỷ 20. Quả thực, trong thời gian xảy ra Thế chiến thứ hai, rất nhiều người đã nhìn thấy đĩa bay. Cả hai phe đối địch đều nói về những chiếc máy bay ma. Đến năm 1946 thì nhiều người bắt đầu nhìn thấy đĩa bay ở Bắc Âu. Sau đó, trong giai đoạn năm 1947 đến năm 1948, hiện tượng này xảy ra thường xuyên hơn và để lại nhiều hậu quả bi đát. Sau cái chết của đại úy Mantell, người được cho là bị một UFO giết chết, lực lượng không quân Hoa Kỳ buộc phải phản ứng. Hàng loạt cuộc điều tra để có những báo cáo kết luận trước. Hàng loạt ban điều tra được cử đi với nhiệm vụ chính thức là điều tra hiện tượng đĩa bay, nhưng kỳ thực họ được phái đi chỉ để chứng minh đó chỉ là ảo giác. Ban điều tra nổi tiếng nhất là ban dự án sách xanh, Project Blue Book. Ban này ngưng hoạt động vào năm 1969, sau khi một ủy ban khoa học dân sự mang tên Condon kết luận rằng không có UFO. Nhưng từ trước khi kết quả này được công bố thì giới báo chí đã cho đăng một báo cáo mật chứng minh rằng ngay từ đầu tiến sĩ Condon đã được giao nhiệm vụ kết luận là không có đĩa bay. Báo cáo mật này chính vì thế đã vô hiệu hóa báo cáo của tiến sĩ Condon. Ngoài ra, các nhân viên quân đội và chuyên viên khoa học của dự án sách xanh lúc đầu vốn rất nghi hoặc nhưng dần dần cũng bị thuyết phục bởi những thực tế mà họ thoạt đầu muốn bác bỏ. Nhiều ban điều tra của châu Âu và của các quốc gia phương Đông, Liên Xô cũ, cũng được cử đi tìm hiểu sự kiện này và đều được chính phủ nước họ trông đợi sẽ kết luận là không có đĩa bay. Vấn đề UFO được đề cập nhiều lần bởi quốc hội các nước, trong đó có Anh, Pháp, đồng thời cũng được nêu ra cả ở Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, chưa nơi nào có thể đưa ra lời kết luận mang tính thuyết phục. Sự tồn tại của những UFO là điều mà những người duy lý không thích thú gì, vì vậy đã diễn ra nhiều cuộc tranh cãi gay gắt. UFO có phải là đối tượng nghiên cứu khoa học? Theo phân tích của giáo sư Hinek, giám đốc đài quan sát nguyên tử, đồng thời là chuyên gia của không quân Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan đến UFO trong suốt gần 20 năm, thì hiện tượng này tỏ ra quá kỳ lạ, khó chấp nhận và quá phiền phức, cho nên không chỉ giới khoa học mà cả giới chính trị cũng chỉ dành cho nó sự quan tâm hời hợt. Thái độ dè dặt hay kiên quyết bác bỏ này dẫn đến một hệ quả xấu là tạo điều kiện cho các cá nhân hay nhóm cá thể mặc sức tung hoành. Điều này có nghĩa là bên cạnh các nghiên cứu nghiêm túc của một số nhà khoa học không bị vướng víu bởi thành kiến, còn có cả những diễn dịch hoang tưởng, đôi khi mang màu sắc giáo phái đối với những thứ được gọi là thông điệp của người ngoài hành tinh. Những diễn dịch loại này bùng nổ bởi lẽ chỉ có những chương trình nghiên cứu sinh học ngoài trái đất, tức tìm kiếm các dạng sống ngoài trái đất, mới được chính thức công nhận. Như nhà xã hội học Pierre Lagrange đã viết, câu chuyện dài về các UFO là câu chuyện về một hiện tượng không hy vọng có lời giải đáp vào lúc này và rủi ro thay lại bị các tạp chí lá cải quá quan tâm trước cả khi người ta kịp nghĩ đến việc thực hiện một chương trình nghiên cứu. Người ngoài hành tinh hung ác phải chăng là một ẩn dụ chính trị? Điều dễ nhận thấy là số người chứng kiến các hiện tượng ngoài hành tinh tăng lên rõ rệt từ thập niên 1950, nhất là ở Hoa Kỳ. Đây là thời kỳ căng thẳng tột độ giữa hai thế giới Đông Tây, nhất là giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, một thời kỳ mà ta gọi là chiến tranh lạnh. Do đó, việc quân đội Mỹ nín lặng trước các vật thể bay có thể diễn dịch là do họ cho rằng có khả năng đó là vũ khí bí mật của quân thù, nếu như không phải là những thí nghiệm của chính họ. Về phương diện chính trị, chính quyền Mỹ thời đó sở dĩ cử các ban điều tra đi là nhằm xua tan các hoạt động được xem là chống Mỹ. Dưới sự chủ trì của nghị sĩ McCarthy, tên của ông được lấy đặt cho chủ nghĩa McCarthyism. Ngụ ý thời kỳ nắng gân chính trị này, các ban điều tra bước vào một cuộc chiến mà những người chống đối gọi là cuộc săn phù thủy. Những con quỷ bị săn đuổi ở những thế kỷ trước nay xuất hiện trở lại dưới một hình thái khác và dưới một tên gọi khác như những kẻ phản bội dân tộc Mỹ, bọn đỏ, những kẻ thù bên trong. Một số nhà làm phim Mỹ đã không hề bị lừa mị. Năm 1956, Don Siegel thực hiện một bộ phim mang tên Invasion of the Body Snatchers, tạm dịch là Cuộc xâm lăng của những kẻ lấy cắp thể xác. Nội dung phim nói về những mầm cây xanh ngoài hành tinh rơi xuống trái đất và phát triển trong những cái kén khổng lồ, rồi từ những cái kén đó nở ra những sinh vật tuy mang hình người nhưng thực chất lại do một sức mạnh bên ngoài hành tinh điều khiển. Như vậy, qua ẩn dụ đó, Don Siegel đã ngụ ý người ngoài hành tinh trước hết là hiện thân của kẻ thù, mặc dù nhà làm phim dựng lên kịch bản này nhằm tố cáo các phương pháp của chủ nghĩa McCarthyism mà chính quyền Mỹ đang áp dụng. UFO là gì? Trong phần lớn trường hợp thì đó là một vật cứng hoặc một vật phát sáng hoặc cả hai xuất hiện trên không trung mà những ai nhìn thấy đều không biết hoặc không nhận ra đó là vật gì. Phần lớn mọi người đều diễn giải sai lệch khi nhìn thấy các vật thể đó. Họ thường tưởng lầm các hành tinh và các ngôi sao sáng, các thiên thạch, vệ tinh nhân tạo bay vào không gian, v.v. là những vật thể bay từ nơi khác đến. Chỉ một số ít người đưa ra những quan sát chính xác và thận trọng. Trong các cuộc gặp gỡ cự ly gần loài 1, các UFO xuất hiện rất gần các nhân chứng nhưng không hề tác động đến họ hay đến môi trường xung quanh. Trong các cuộc gặp gỡ loại 2, các UFO có thể gây nhiễu loạn điện từ hay gây ra những điều gì đó như làm thay đổi tình trạng nhận thức của nhân chứng, khiến họ như bị thôi miên hoặc để lại dấu vết trên mặt đất. Còn với các nhân chứng khẳng định hay tưởng tượng đã chạm được vào những người trong đĩa bay hay bị bắt cóc, thì người ta gọi đó là cuộc gặp gỡ loại 3. Ở 3 loại gặp gỡ này, trước hết phải tính đến khả năng nhân chứng bị ảo giác hay có ý lừa phỉnh, và nhiệm vụ của các nhà điều tra là tìm hiểu điều này. Tuy nhiên, theo ước tính của giáo sư Hinek, cố vấn khoa học của Ủy ban Dự án Sách Xanh, thì trong số các trường hợp chuyển đến lực lượng không quân Hoa Kỳ từ năm 1948 đến năm 1969, thì có đến 640 trường hợp hoàn toàn không thể lý giải. Sinh vật ngoài trái đất ở Roswell. Chiều ngày 2 tháng 7 năm 1947, các nhân chứng nhìn thấy một đĩa bay xẹt ngang bầu trời, sau đó một phần đĩa bay nổ tung khi bay ngang một trang trại gần thị trấn Roswell ở bang New Mexico, Hoa Kỳ. Đến ngày 8 tháng 7, thì quân đội đưa ra thông báo khẳng định họ đang giữ các mảnh vỡ của một vật thể bay không xác định và sẽ phụ trách vụ việc này. Từ thông báo chính thức cho đến việc tái điều tra cũng chính thức. Thông báo này là sự thừa nhận chính thức của chính phủ Hoa Kỳ về sự hiện hữu của vật thể bay không xác định, UFO, Unidentified Flying Object, điều mà từ trước đến nay họ vẫn luôn bác bỏ. Chẳng bao lâu sau, lực lượng không quân Hoa Kỳ đã phải hối tiếc vì điều này. Sau ngày ấy, các thông tin loại này được xếp vào dạng tối mật như được đề nghị trong một bức thư của Thượng nghị sĩ Barry Goldwater. UFO gặp nạn. Khi vật thể sáng này bay ngang bầu trời, nó đã làm cho cả New Mexico xôn xao bàn tán suốt một tuần lễ sau đó. Lúc bay ngang trang trại của Mark Brazel, chiếc đĩa như thể bị sét đánh trúng, nhiều mảnh vỡ của nó văng ra và bắn tung tóe xuống mặt đất. Tuy nhiên, nó vẫn bay tiếp một đoạn trước khi rớt xuống gần thành phố Magdalena, cách đó hơn 250 km. Do người chủ trang trại chậm thông báo với chính quyền, nên mãi đến ngày 6 tháng 7, Thiếu tá Jess A. Marshall, sĩ quan phụ trách thông tin ở căn cứ Roswell, và nhân viên phản gián Cavit mới đến hiện trường. Họ nhìn thấy ở đó rất nhiều mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này đều bằng chất liệu nhẹ, cứng và rất chắc. Trên một số mảnh có ghi những ký hiệu khó hiểu. Trong số đó có một mảnh lớn hơn các mảnh khác và có hình thể khá tròn với đường kính khoảng 3 mét. Ngay ngày hôm đó, một số mảnh vỡ này được gửi đến Washington qua căn cứ Fort Worth ở bang Texas. Người nhận là tướng Mark Mullen, phụ tá của tướng Vandenberg, tham mưu trưởng không quân Hoa Kỳ. Ngày 8 tháng 7, quân đội đưa ra một thông tin báo chí khiến cánh nhà báo sôi sục. Để làm dịu tình hình, tướng Grammy, tư lệnh trung đoàn không quân số 8 ở Fort Worth, đã đưa ra một văn bản cải chính nói rằng những mảnh vỡ đó là của một quả cầu thám không. Đây là một hành động đánh lạc hướng mà ông Marshall thừa nhận năm 1979 sau khi lên chức trung tá. Cũng vào ngày này năm 1947, một chiếc máy bay từ Washington đưa đội giám sát việc thu lượm mảnh vỡ đến hiện trường tại Roswell. 4 chiếc túi chứa mảnh vỡ được thiếu tá Marshall đưa đến Fort Worth. Những chiếc túi khác được gửi bằng máy bay đến Wrightfield thuộc bang Ohio. Phải chăng đó là phi thuyền của người ngoài không gian? Nhưng chuyện gì đã xảy ra với phần còn lại của vật thể bay này? Kỹ sư Barnett, một nhân chứng từ Magdalena đến hiện trường vào sáng ngày hôm sau sự kiện, tức ngày 3 tháng 7, khẳng định là ông phát hiện thấy một chiếc đĩa có đường kính từ 8 đến 10 mét cùng với 4 xác chết. Đó là những sinh vật hình người có vóc dáng nhỏ bé và mặc y phục một mảnh màu xám. Tuy nhiên, quân đội đã đến phong tỏa khu vực này, ngăn không cho Barnett cùng những người trong đội nghiên cứu khảo cổ của Đại học bang Pennsylvania làm việc, đồng thời yêu cầu họ giữ im lặng chuyện này. Chiếc tàu lạc từ không gian tới cùng các xác chết nhanh chóng được chuyển về căn cứ Edwards ở California để xem xét. Đến cuối năm 1954, các phần còn sót lại của UFO được chuyển đến căn cứ Wright-Patterson ở Ohio, nơi người ta tìm thấy các mảnh vỡ cùng những thi thể khác vào cuối thập niên 1940. Đến năm 1978, một phần thân tàu và các thi thể lại được chuyển đi lần nữa. Lần này có lẽ là đến trung tâm CIA ở Langley. Hệ quả của chiến tranh lạnh. 47 năm sau, vào ngày 8 tháng 9 năm 1994, lực lượng không quân Hoa Kỳ đưa ra một báo cáo mới, bắt đầu bằng những dòng như sau. Hôm nay, thư ký của lực lượng không quân đã tuyên bố hoàn tất việc nghiên cứu nhằm tìm các tài liệu lưu trữ để giải thích một việc xảy ra liên quan đến UFO năm 1947. Những nhà nghiên cứu ủng hộ giả thuyết UFO cho biết một phi thuyền ngoài trái đất và những người bên trong đó đã được tìm thấy vào tháng 7 năm 1947 gần thị trấn Roswell thuộc bang New Mexico, và sự kiện này không được tiết lộ ra công chúng. Báo cáo này giải thích vật thể bay đó thật ra là một khinh khí cầu. Khinh khí cầu này được chế tạo tinh vi hơn các khinh khí cầu khác trong khuôn khổ dự án Mogul, một dự án nghiên cứu quân sự tối mật. Mục đích của quân đội Mỹ là dò tìm ở tầng thượng lưu các sóng âm thanh gây ra bởi các vụ thử nghiệm bom nguyên tử của Liên Xô, mà vào năm 1947, tức ngay giữa thời kỳ chiến tranh lạnh, các thí nghiệm loại này phải giữ bí mật tuyệt đối, không để cho người Xô Viết biết rằng việc nghiên cứu hạt nhân của họ lại có thể bị do thám từ một nơi xa đến thế. Tiết lộ mới. Nhưng còn thi thể của các sinh vật ngoài trái đất thì đã biến đi đâu? Quả thực là các nhân chứng tại hiện trường nơi xảy ra vụ rớt đĩa bay năm 1947 đều khẳng định đã nhìn thấy các xác chết. Đến đầu năm 1995, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra. Một đạo diễn cho biết đã tìm thấy đoạn phim quay lại cuộc giải phẫu tử thi của một sinh vật ngoài trái đất bị rơi ở Roswell. Đạo diễn này sau đó đã bán bản quyền đoạn phim trên cho 27 kênh truyền hình. Theo ông ta thì đoạn phim tư liệu này được tuồn ra bởi Jack Barnett, một nhà quay phim trong quân đội Mỹ. Trong phim, ta thấy một người ngoài hành tinh có 6 ngón ở mỗi bàn tay, một cái đầu to và không có rốn. Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 8 năm 1995, đoạn phim này được đưa ra công chiếu tại hội nghị các nhà nghiên cứu UFO. Tuy nhiên, ngay cả những người này cũng cho đây là phim giả. Mà quả thực trong quân đội Mỹ không có nhà quay phim nào tên là Jack Barnett, mà chỉ có một người tên là Jack Barrett. Nhưng ông này đã qua đời từ lâu. Chiếc bàn mổ trong phim cũng không giống với bàn mổ, còn người đạo diễn thì lại không thể chưng ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh nguồn gốc của đoạn phim tư liệu đó. Thế là sự việc vật thể ngoài trái đất ở Roswell và những tiết lộ mới đã chuyển từ lĩnh vực vật thể bay sang lĩnh vực chính trị quân sự, và trở thành cuộc tranh biện xã hội cùng với sự kết tinh của những nỗi sợ hãi hiện đại mà người ta thường gọi là hội chứng hồ sơ X. Lọt vào bàn tay của báo giới, nó đã trở thành một huyền thoại mới của thời hiện đại. Bí mật tuyệt đối, ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ cũng không được biết. Vào đầu thập niên 1950, do tò mò trước dư luận về việc bắt được một UFO cùng những người bên trong đó, Tổng thống Hoa Kỳ Dwight Eisenhower đã cho mở một cuộc điều tra riêng. Sau đó, không hề thông báo trước cho bất kỳ ai. Ông đã nhân chuyến đi California, tạt qua căn cứ Edwards để xem xác con tàu, khiến cho cả nước đồn ầm lên là ông đã qua đời. Việc một nhân vật đứng đầu một quốc gia như Hoa Kỳ mà còn phải đến một nơi xa xôi để tìm hiểu thông tin về đĩa bay có thể lý giải là do thời đó mọi người luôn bị ám ảnh bởi việc giữ bí mật. Thậm chí một số thông tin còn bị cấm tiết lộ ngay với chính nguyên thủ quốc gia. Tương tự như Eisenhower, 7 năm trước đó, giám đốc FBI Edgar Hoover cũng đã từng than phiền trong một bản ghi nhớ là ông đã không tiếp cận được những chiếc đĩa mà, theo cách nói của ông, quân đội đã túm được. Người trong đĩa bay ở Roswell. Chỉ có vài lời chứng rời rạc của những bác sĩ đã được giấu tên tham gia giải phẫu tử thi những người trên đĩa bay. Nhà nghiên cứu Leona Stringfield đã đúc kết những lời này lại để đưa ra hình ảnh sau đây về những viên phi công ngoài hành tinh. Cao từ 1m đến 1,5m, đầu hói và to hơn đầu người thường, mắt to hơi xếp nằm cách xa nhau. Không có vành xung quanh lỗ tai, không có mũi, miệng thì chỉ đơn giản là một cái khe. Chân tay rất mảnh khảnh, bàn tay có 4 hoặc 5 ngón và có lớp màng giữa các ngón tay, da xù xì và xăm xám, chưa xác định được nhóm máu. Chân dung này được lập ra theo mô tả của tiến sĩ y khoa Weisberg, chuyên viên phân tích kim loại qua hình ảnh Nicholas von Poppen, được tuyển vào quân đội để chụp ảnh hiện trường, và của trung sĩ Melvin E. Brown, thành viên đội phụ trách thu lượm phần xác đĩa bay. Dự báo diệt vong của trái đất. Khó mà đoán trước được số phận của trái đất về lâu về dài. Theo các nhà khoa học thì trái đất hoặc là sẽ tan biến mất thành sương khói, hoặc là ngược lại, tất cả các đại dương trên trái đất đều đóng băng. Cái chết không tránh khỏi của mặt trời dẫn đến sự diệt vong của trái đất. Ra đời cách đây 4,6 tỷ năm từ một đám mây khí, bụi và tinh thể đá, hệ mặt trời sẽ không thể nào mãi tồn tại. Từ đây đến 5 hay 7 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ cạn kiệt hydro. Do áp suất và nhiệt độ ở tâm mặt trời tăng lên, lớp vỏ khí của nó sẽ giãn nở rất nhanh và biến thành một ngôi sao gọi là sao khổng lồ đỏ. Các lớp bên ngoài sẽ nguội đi, nhưng vẫn phình to ở mức độ đủ lớn để thâu tóm và nuốt gọn trái đất. Sức nóng mặt trời sẽ hủy diệt sự sống trên trái đất trong khoảng 3 tỷ rưỡi năm nữa. Do không thể duy trì phản ứng nhiệt hạch nên cuối cùng mặt trời sẽ sụp vào chính nó, biến thành một loại ngôi sao khác gọi là sao lùn trắng, với kích thước không lớn hơn trái đất là bao. Mặt trời sẽ trở nên lạnh lẽo giống như các hành tinh xoay quanh nó. Sẽ xuất hiện kỷ băng hà mới. Mới đây, người ta đưa ra các giả thuyết giúp ta hình dung ra số phận của trái đất theo hướng hoàn toàn khác hẳn. Theo đó, có thể một trong những hành tinh thuộc hệ mặt trời bị một ngôi sao đi ngang qua, kéo theo làm thay đổi quỹ đạo của nó. Chỉ cần quỹ đạo sao mộc hơi thay đổi một chút là trái đất sẽ có nguy cơ bị đẩy vào không gian hay ngược lại bị đẩy về phía mặt trời. Trong trường hợp đầu, sự sống vẫn có thể tiếp diễn ở gần nơi có những nguồn thủy nhiệt nằm sâu dưới đáy đại dương, mà các đại dương thì khoảng 1 triệu năm nữa mới đóng băng. Rủi thay, sự kiện này chỉ có 1/100.000 cơ may là sẽ xảy ra trong 3,5 tỷ năm tới. Hay hiện tượng cái nóng hủy diệt. Ngược lại, nếu nhiệt độ tăng lên thì chỉ 1 tỷ năm nữa thôi là toàn bộ các đại dương sẽ biến mất. Trái đất thậm chí sẽ bắt đầu gặp rắc rối sớm hơn 500 triệu năm do lượng CO2 trong không khí sụt giảm. Sức nóng khiến các carbonate, chất khoáng hình thành từ khí CO2, kết tủa trong nước dễ dàng hơn và do đó hút nhiều CO2 hơn. Trong 500 triệu năm nữa, do không đủ carbon nên rừng cây và nương rẫy sẽ không thể tiến hành quang hợp. Một số cây nhiệt đới cho dù có sống sót, nhưng số lượng của chúng cũng không đủ để nuôi dưỡng sinh quyển. Còn đối với hiệu ứng nhà kính, hiện đang góp phần duy trì nhiệt độ trung bình giúp duy trì sự sống trên trái đất, thì hiệu ứng này cũng chỉ giúp con cháu chúng ta sống thêm vài triệu năm nữa thôi. Nếu trái đất ngừng quay, thêm một giả thuyết khác, người ta nhận thấy tốc độ quay của trái đất đang từ từ chậm lại và nhiều cơ chế đang được đưa ra để giải thích điều này. Chính ma sát giữa lõi và vỏ trái đất đang làm thay đổi vận tốc quay của hành tinh. Khi ma sát trở nên rất lớn thì trái đất sẽ bị chặn lại vô phương cứu vãn nổi. Tuy nhiên, việc lượng tính hiện tượng này vẫn còn khá kém. Dù vậy, người ta cũng đã tính được rằng cứ mỗi thế kỷ, trái đất sẽ quay chậm đi 2/1000 giây xung quanh trục của nó. Như vậy, nếu như ở đầu kỷ carbon cách đây 350 triệu năm, một năm có đến 400 ngày và mỗi ngày có 22 giờ, thì hiện nay mỗi năm chỉ còn 365 ngày và mỗi ngày dài 24 giờ. Trong 1 tỷ năm nữa, mỗi ngày sẽ có gần 30 tiếng và mỗi năm có 290 ngày. Nhưng bù lại, ta biết được ảnh hưởng của thủy triều. Trên trái đất, thủy triều thể hiện ở mức nước cao tối đa khi nằm ở khu vực đối diện với mặt trăng và khu vực đối xứng của nó qua đường kính, đặc biệt khi trái đất, mặt trăng và mặt trời nằm thẳng hàng nhau. Ở mức độ thấp hơn, thủy triều cũng tác động đến vỏ trái đất và khí quyển. Chúng tạo ra những dải đệm hình thành nên một moment hồi chuyển làm chậm sự quay của trái đất trong khi rời xa mặt trăng. Chính vì thế mà khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng mỗi năm cứ tăng lên vài cm và cuối cùng thì cũng sẽ đến ngày mà mặt trăng thoát khỏi sức hút của trái đất. Hoặc nếu trái đất ngã nghiêng, khi mất đi vệ tinh của mình, trái đất sẽ quay ngày càng chậm hơn và có nguy cơ bị ngã nghiêng. Độ chết của trái đất, tức độ nghiêng của mặt phẳng xích đạo so với mặt phẳng quỹ đạo, sẽ liên tục thay đổi dưới ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác nhau. Hiện nay, độ nghiêng của trái đất là 23,3 độ và trong khoảng 41.000 năm nữa, nó sẽ thay đổi thêm 1,3 độ nữa. Mặc dù đó chỉ là thay đổi nhỏ, nhưng cũng đủ để khoảng thời gian nắng, tức thời gian mà trái đất nhận năng lượng từ mặt trời, thay đổi gần 20% so với trước. Điều này cho phép giải thích vì sao ở kỷ thứ tư, 2 triệu năm cuối cùng, đã xảy ra thời kỳ băng hà. Nói chung thì chính độ nghiêng này là nguyên nhân tạo nên các mùa. Chính vì thế mà các nhân tố làm chậm tốc độ quay của trái đất cũng có thể làm trái đất ngã nghiêng ở một góc lớn hơn góc hiện nay với hai khả năng cực trị khác nhau. Một là trái đất bị kẹt bởi góc chết bằng 0 độ, trục của các cực vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo. Hai là ngược lại, trái đất bị kẹt ở 180 độ, trục của các cực nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. Kết quả là không còn các mùa nữa. Con người sẽ chịu chung số phận với khủng long. Cách đây 65 triệu năm, trên trái đất đã xảy ra thảm họa sinh học lớn nhất lịch sử. Phần nửa số loài động vật không xương sống và gần 90% loài sinh vật nổi biến mất khỏi các đại dương. Trên mặt đất, đến phần nửa số động vật có xương sống đã bị diệt vong, trong đó có loài khủng long. Nguyên nhân gây ra thảm họa này là do một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 10 km đâm xuống vùng Chicxulub, bán đảo Yucatan ở Mexico, khi khu vực này còn nằm ở vùng biển Đại Tây Dương. Mới gần đây, người ta phát hiện ra một miệng núi lửa có đường kính 160 km, vùi dưới 1.000 mét trầm tích. Dưới tác động dữ dội của núi lửa này, một đợt sóng thần khổng lồ cao khoảng 500 mét đã ập vào bờ biển Hoa Kỳ và bờ biển Mexico. Đồng thời, hơn 50.000 km khối bụi và ion khí đã phóng vào khí quyển, nhấn chìm trái đất trong bóng đen và giá rét. Một tiểu hành tinh mới. Qua những quan sát thiên văn lẫn trong các bộ phim giả tưởng, người ta thường hình dung một kịch bản trong đó trái đất một lần nữa bị tàn phá bởi một tiểu hành tinh. Quả thật, các thiên thạch vẫn rơi liên tục xuống mặt đất, dù không gây tác hại đáng kể. Các tiểu hành tinh kích thước lớn cũng thường xuyên tiến sát hành tinh chúng ta. Sát ở đây, theo các nhà thiên văn, có nghĩa là ít nhất vài trăm ngàn km, tức tương đương với khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng. So với khoảng cách trong vũ trụ thì khoảng cách này không là gì, hầu như chỉ vừa vặn để trái đất tránh thoát một biến cố lớn khác. Sự biến mất của loài khủng long. Với tốc độ quang hợp ngày càng chậm và thậm chí là ngưng hẳn, rất nhiều loài thực vật đã chết. Cái chết của chúng kéo theo cái chết của các loài động vật ăn cỏ và sau đó đến cái chết của các động vật ăn thịt. Các ngôi sao thời đó, tức loài khủng long, do quá to lớn và không thể thích nghi với điều kiện khí hậu mới khắc nghiệt nên đã biến mất khỏi mặt đất. Nhưng tác động của tiểu hành tinh có phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự diệt vong của loài khủng long? Hay đó là phát súng kết liễu sau khi hệ sinh thái suy bị suy kiệt do diện tích đại dương co hẹp và diện tích lục địa tăng ở nửa sau của kỷ phấn trắng, tiếp nối bởi việc núi lửa phun trào dữ dội ở Tây Ấn ở cuối kỷ đệ nhị và đầu kỷ đệ tam? Điều ta cần biết là sự biến mất của các loài có diễn ra đột ngột hay không? Thảm họa nào sẽ xảy đến trong tương lai? Từ lúc hình thành đến nay, trái đất đã trải qua nhiều biến động, nhưng cuối cùng thì cũng hồi phục. Liệu tình trạng này có tiếp tục duy trì trong tương lai? Hiệu ứng nhà kính. Hiện diện rất ít trong khí quyển. Một số khí đóng vai trò giống như các tấm kính trong nhà kính, nghĩa là giữ các tia hồng ngoại để sưởi ấm cho hành tinh chúng ta. Không có những khí đó thì không thể tồn tại sự sống trên trái đất. Tuy nhiên, do tác động của con người mà mật độ các khí này ngày càng tăng cao. Chỉ trong vòng 150 năm mà mật độ khí CO2 đã tăng 30% và mật độ metan tăng 60%. Kết quả là từ cuối thế kỷ 19 đến nay, trái đất nóng lên từ 0,3 độ C đến 0,6 độ C, còn mực nước biển thì tăng từ 10cm đến 25cm. Từ đây đến năm 2100, tình trạng nóng lên toàn cầu có thể khiến nhiệt độ trung bình của trái đất tăng thêm từ 1 độ C đến 3,5 độ C và mực nước biển sẽ tăng thêm từ 15 đến 95cm. Ô nhiễm đủ dạng. Kể từ khi bước vào thời đại công nghiệp đầu thế kỷ 19, người ta đã nhận thấy sự tăng lên rõ rệt của các khí mang hiệu ứng nhà kính như CO2, CFC, metan, oxit nitơ và cả oxit lưu huỳnh, loại khí có tác dụng axit hóa nước mưa. Không khí, nước và đất cũng bị ảnh hưởng bởi các chất gây ô nhiễm độc hại và tồn tại dai dẳng. Trong số các chất gây ô nhiễm này có chì, cadmium, thủy ngân và cả dioxin hay hydrocarbon. Các loài bị tuyệt chủng. Theo ước tính của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, thì từ năm 1600 đến nay, có 108 loài chim và 89 loài động vật có vú bị tuyệt chủng. Tình trạng tuyệt chủng này là do nạn phá rừng, việc đô thị hóa, sự ô nhiễm, việc đánh bắt và săn bắn quá mức của con người. Tỷ lệ tuyệt chủng do hoạt động của con người cao hơn từ 40 đến 200 lần so với tỷ lệ tuyệt chủng tự nhiên. Tình trạng phá rừng và sa mạc hóa. Nếu như 5.000 năm trước, rừng chiếm phân nửa diện tích lục địa, thì ngày nay nó chỉ còn phủ 20% diện tích. Tình trạng phá rừng làm nhiều loài thực vật biến mất, tuần hoàn nước bị tác động mạnh và đất bị xói mòn nghiêm trọng. Không kể những sa mạc tồn tại từ trước, thêm gần 1/4 diện tích đất toàn cầu đang có nguy cơ trở thành hoang mạc. Lỗ thủng tầng ozone. Ozone trong thượng tầng khí quyển giúp bảo vệ con người khỏi tia tử ngoại độc hại. Phía trên các cực, lớp ozone ở quyển bình lưu có khuynh hướng ngày càng co lại dưới ảnh hưởng của hợp chất CFC, chlorofluorocarbon mà con người sử dụng, khí, chlor, chlorine, mà hợp chất này phóng thích tích tụ ở vùng cực vào mùa đông và chờ đến mùa xuân, khi ánh sáng mặt trời quay trở lại thì bắt đầu gây tác dụng hủy hoại. Từ năm 1982 đến nay, trừ vùng cực ra, người ta ước tính tỷ lệ ozone ở quyển bình lưu giảm 6,5% ở Bắc bán cầu và 9,5% ở Nam bán cầu.